tránh tham lam và lường gạt. Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài. Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa, nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhượng. Sự thanh liêm của người ngay thẳng dẫn dắt họ, còn sự gian tà của kẻ bất trung sẽ hủy diệt chúng nó. Trong ngày thạnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả, duy công bình giải cứu khỏi sự chết. Sự công bình của người trọn vẹn ban bằng đường lối người, nhưng kẻ hung ác vì gian ác mình mà sa ngã. Sự công bình của người ngay thẳng sẽ giải cứu họ, song kẻ bất trung bị mắc trong sự gian ác của mình. Khi kẻ ác chết, sự trông mong nó mất, và sự trông đợi của kẻ cường bạo bị diệt. Người công bình được cứu khỏi hoạn nạn, rồi kẻ hung ác xa vào đó thế cho người. Châm ngôn chương 11 câu 1 đến 8. Bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hôm thứ Năm vừa qua đã bị kết tội tham ô, hối lộ, lừa đảo và vi phạm quy định ngân hàng trong một vụ án gây chấn động cả nước Việt Nam. Tổng cộng số tiền biển thủ lừa gạt là 12,5 tỷ đô la, tức 10 tỷ bảng Anh, tương đương gần 3% tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam. Nhưng các công tố viên cho biết, tổng thiệt hại do vụ lừa đảo gây ra hiện nay lên tới 27 tỷ đô la. Bà Lan đã bị kết án tử hình vì vai trò của bà trong vụ lừa đảo này. Đây là vụ lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Trong bản án tại phiên tòa xét xử ở thành phố Hồ Chí Minh đã ghi rằng, hành động của bị cáo làm xói mòn lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước Cộng sản. Đối với Cơ Đốc nhân, hậu quả đáng sợ nhất là làm Chúa rất buồn. Đức Chúa Trời rất buồn lòng với những việc kinh doanh gian dối, lừa đảo, nhưng Ngài vui lòng với những người thành thật trong nghề nghiệp của họ. Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài. Trong Châm ngôn chương 11 câu 1. Lời Chúa trong A-mốt chương 8 câu 5 đến 6 đã cáo trách dân sự của Ngài, những doanh nhân tham ô, đang mong chờ các ngày lễ tôn giáo kết thúc để họ có thể thực hiện được những hoạt động kinh doanh bất chính. Họ hỏi rằng, khi nào trăng mới sẽ qua, cho chúng ta có thể bán lúa miến, và ngày Sa-bát qua, đặng chúng ta mở kho lúa mì, mà bớt ê-pha, thêm nặng siếc lơ, và dùng cân dối giả đặng phỉnh gạt, đặng chúng ta lấy bạc mua kẻ khốn nạn, lấy một đôi dép mua kẻ nghèo nàn, và bán cho đến lép lừng của lúa mì. Trong thời vua Salomon, chiếc cân được sử dụng trong giao dịch kinh doanh và đá được đặt trong cân để cân những gì được bán hoặc mua. Những người kinh doanh lường gạt sẽ sử dụng những viên đá nhẹ khi bán và những viên đá nặng hơn khi mua để xác định giá thành của sản phẩm. Ngày nay, những hành vi tương đương có thể là những chiếc cân không thành thật ở những cửa hàng bán rau thịt hoặc những chiếc máy bơm dầu gian lận ở cây xăng. Về mặt tâm linh, lời Chúa cho chúng ta biết, mọi hành động cố ý lợi dụng người khác đều thuộc loại gian lận. Những hành vi kinh doanh bất lương không thoát khỏi sự chú ý và phán xét của Chúa. Châm ngôn chương 11 câu 1 đến 8 mô tả cuộc sống công bình của người khôn ngoan, trái ngược với cuộc sống bại hoại của kẻ bất chính. Người công chính thì lương thiện và được giải cứu khỏi mọi rắc rối, khó khăn, trong khi kẻ bất chính là những người không thành thật, hay gian dối, đi quanh co, tìm lợi lộc cho riêng mình, và kết quả của họ thật là thảm thương. Họ bị sa ngã, hủy diệt, không có hy vọng vào cuối đời, và chết mất linh hồn, cũng như bà Lan vậy. Khi kẻ ác chết, sự trông mong nó mất, và sự trông đợi của kẻ cường bạo bị diệt. Người công bình được cứu khỏi hoạn nạn, rồi kẻ hung ác xa vào đó thế cho người. Châm ngôn chương 11 câu 8. Là những con dân yêu dấu của Đức Chúa Trời thánh khiết, chúng ta không thể tham ô, gian dối, lừa gạt người khác để tìm kiếm lợi cho riêng mình. Chúa toàn tri, biết rõ mọi sự, Ngài sẽ có hình phạt với việc xấu chúng ta làm. Lời Chúa Giê-xu đã răn dạy, không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh rẻ chủ kia. các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Trong Luca chương 16 câu 13. Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp chúng con biết phân biệt điều xấu và điều tốt, luôn sống làm sáng danh Chúa. Xin Ngài đẩy xa lòng tham khỏi chúng con. Xin cho chúng con sống không tham tiền, không tìm cách gian lận trong xã hội. Xin Chúa cho chúng con biết sống thỏa lòng với những phước hạnh Chúa ban cho mỗi ngày. Đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng, như trong Timôthê nhất, chương 6, câu 8. Xin giúp chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa, hầu cho người chung quanh có thể nhận biết Chúa trong cách sống thành thật của chúng con và quay về tin nhận Ngài. Amen. Tham ô lừa gạt mà làm chi? Tiền bạc giàu sang có ích gì? Bất chợt một ngày qua mất hết, hỏi lòng ta sống có vui chi? Hằng ngày tự xét xem từng việc, có đúng theo lời Chúa toàn chi? Vinh hiển danh Ngài trong cách sống, thỏa lòng tin cậy Chúa ta đi.